tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Trung Quốc lại huy động một số lượng lớn tàu dân quân và tàu hải cảnh đến gần khu vực khai thác khí đốt của Việt Nam ở Biển Đông trong ngày 10 tháng 5 vừa qua. Chuyên gia Ray Powell của Đại học Stanford, Hoa Kỳ cho rằng hoạt động này có tính chất bất thường, có thể được coi là thông điệp về quyền tài phán của Trung Quốc đối với các hoạt động dầu khí của Việt Nam. Điều này đã được Bắc Kinh khẳng định sau đó khi cho rằng tàu của Trung Quốc chỉ hoạt động bình thường trong vùng biển thuộc quyền tài phán của Trung Quốc. Đội tàu của Trung Quốc hoạt động cách lô 0403 của Vietso Petro khoảng 32 km. Vietso Petro là liên doanh giữa tập đoàn Nga Zarubezhneft và Petro Việt Nam. Sự kiện này xảy ra vào lúc Moscow đang xích lại gần với Bắc Kinh nhằm tìm kiếm hậu thuẫn và hình thành một liên minh đối trọng với phương Tây, trong khi Nga cũng là đối tác quan trọng của Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là quân sự và khai thác dầu khí. Liệu sự phụ thuộc chặt chẽ hơn vào Bắc Kinh có sẽ khiến Moscow điều chỉnh thái độ với Hà Nội hay không? Nga có sẽ nhắm mắt làm ngơ trước các yêu sách độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc hay không? RFI tiếng Việt đặt câu hỏi với nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, trường sư phạm Lyon, Pháp. Thưa nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, nhiều doanh nghiệp Nga tham gia khai thác dầu khí ở Biển Đông, trong khi Việt Nam dường như từng phải hủy một số dự án với các công ty nước ngoài khác, ví dụ như là tập đoàn Tây Ban Nha Repsol. Các công ty dầu khí Nga có phải là một phương tiện hỗ trợ Việt Nam bảo vệ chủ quyền ở Biển Đông hay không?
Đúng là Trung Quốc không ngừng gây sức ép làm Việt Nam nản lòng trong việc tự thăm dò dầu khí, kể cả trong vùng đặc quyền kinh tế của nước mình. Vì thế Bắc Kinh đã dùng cả những biện pháp đe dọa quân sự trực tiếp, gây áp lực với các công ty nước ngoài tham gia các dự án đó. Yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trong phạm vi đường 9 đoạn đã được định hình lại năm 2017 và gồm cả phần lớn vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, trong đó có gần 70 mỏ dầu khí. Chúng ta còn nhớ là vào tháng 7 năm 2019, đội tàu Hải Dương Địa chất 8 của Trung Quốc gồm một tàu khảo sát và 4 tàu hải cảnh đã qua lại thường xuyên gần 2 cụm dầu khí nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, gây xáo trộn hoạt động thăm dò. Có thể thấy Bắc Kinh tiến hành một cách bài bản chiến lược gây áp lực với đối tác nước ngoài tham gia vào những dự án dầu khí ở Việt Nam nhằm buộc họ từ bỏ thị trường và cản trở hoạt động khai thác dầu mỏ của Việt Nam. Chiến lược này đã được áp dụng hiệu quả đối với công ty Repsol. Năm 2018, chi nhánh của công ty Tây Ban Nha tại Việt Nam đã phải tạm dừng hoạt động do bị Trung Quốc đe dọa trực tiếp. Đến năm 2019, Repsol rút khỏi thị trường Việt Nam. Không chỉ riêng công ty này, Trung Quốc gây áp lực với nhiều công ty dầu khí nước ngoài khác tham gia ở Việt Nam như Mubadala Petroleum đến từ Abu Dhabi, tức các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Tuy nhiên, vấn đề lại phức tạp hơn đối với các đối tác Nga. Ví dụ tháng 5 năm 2018, tập đoàn Rosneft bày tỏ quan ngại với Hà Nội về việc Bắc Kinh tái xác định đường 9 đoạn với hệ quả là gộp cả mỏ Lan Đỏ do tập đoàn Nga khai thác vào khu vực Trung Quốc đòi chủ quyền. Quan ngại được đưa ra trong bối cảnh suốt nhiều năm trước, Bắc Kinh đã không thuyết phục được Moscow chấm dứt hoạt động của Rosneft tại Biển Đông cũng như trong vùng. Năm 2013, Bắc Kinh từng phản đối khi công ty này bắt đầu thăm dò ở mỏ Lan Đỏ. Trái lại, Trung Quốc đã thu được một thành công khi một dự án hợp tác giữa Petro Việt Nam và nhà sản xuất khí đốt Nga Gazprom bị đình chỉ vào năm 2016. Trong bối cảnh nhạy cảm đó, người ta thấy là từ vài năm gần đây, các tập đoàn Nga tất cả đều thân với chính quyền Moscow, tiến hành chiến lược tránh rời khỏi chiến tuyến và dốc sức để không bị hất khỏi thị trường Việt Nam. Nga muốn trở thành một nhân tố năng động hơn về kinh tế lẫn chiến lược ở Đông Nam Á. Moscow cũng không muốn Bắc Kinh kiểm soát những tuyến đường hàng hải chiến lược về địa chính trị nối Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Theo tôi thì tham vọng này của Nga càng được củng cố thêm trong bối cảnh xung đột ở Ukraine, đồng thời bổ trợ cho chiến lược của Hà Nội tìm cách gia tăng quan hệ với các đối tác ngoài khu vực để giảm phụ thuộc kinh tế vào Trung Quốc. Theo tôi có thể khẳng định rằng có sự đồng nhất về lợi ích giữa Việt Nam và Nga thông qua trung gian là các công ty dầu khí. Mục tiêu là không để cho Trung Quốc có quá nhiều không gian kinh tế và chiến lược ở Biển Đông. Cho nên chừng nào mà vị thế của Nga chưa bị suy yếu quá nhiều, ví dụ do tác động từ thất bại ở Ukraine, nếu xảy ra chẳng hạn, Hà Nội vẫn có thể dựa vào đối tác hùng mạnh này để chống đỡ áp lực từ Trung Quốc.
Hà Nội peut s'appuyer sur son puissant partenaire pour contrebalancer les pressions chinoises à son encontre.
Tuy nhiên, chúng ta thấy là Nga có xu hướng ngả theo Bắc Kinh và đang củng cố mối quan hệ trên nhiều lĩnh vực với Trung Quốc. Những tập đoàn dầu khí Nga hoạt động ở Biển Đông sẽ bị tác động như thế nào, trong khi thường là họ có thể phải theo lệnh từ Moscow?
Để trả lời cho câu hỏi này, phải biết là mối quan hệ giữa Moscow và Bắc Kinh được đánh dấu bằng sự phụ thuộc vào nhau rất mạnh về địa chính trị, và sự phụ thuộc lẫn nhau đó lại không liên quan đến tình trạng bất đối xứng đặc trưng cho hai nước này. Sự phụ thuộc này bắt nguồn từ ý đồ của Trung Quốc muốn hướng tới tái cân bằng các cực quyền lực trên thế giới. Như chúng ta biết, chiến lược của Trung Quốc đã khiến Washington ngày càng mất niềm tin. Hoa Kỳ từng bước đưa ra một khuôn khổ nhằm kiềm chế tham vọng của Bắc Kinh, đặc biệt là các vùng biển sát với Trung Quốc, có nghĩa là trong vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương. Được bắt đầu từ dưới thời Tổng thống Barack Obama với tên gọi là chiến lược xoay trục sang châu Á, chính sách này tiếp tục được mở rộng dưới thời Tổng thống Donald Trump với thương chiến Mỹ-Trung, và hiện giờ dưới thời Joe Biden, Hoa Kỳ thắt chặt quan hệ chiến lược với các đồng minh trong vùng, triển khai những cơ chế liên minh mới như Liên minh quân sự AUKUS được ba nước Mỹ, Úc, Anh công bố vào ngày 15 tháng 9 năm 2021. Trong toàn cảnh như vậy, Trung Quốc không thể đơn độc đối đầu với cả khối phương Tây. Phương Tây ở đây được hiểu theo nghĩa rộng, nghĩa là bao gồm cả những nước có liên quan đến khối này, kể cả những nước ở châu Á. Bắc Kinh phải huy động mọi sự ủng hộ quốc tế để làm được việc này. Đối với Trung Quốc, chắc chắn Nga đại diện cho sức mạnh về quân sự, ngoại giao và chính trị, như tôi đã đề cập ở trên, về việc hai nước này phụ thuộc chặt chẽ với nhau về địa chính trị. Để thấy điều này, chỉ cần nhìn vào sự trùng hợp giữa các lá phiếu của Nga và Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc trong thập niên vừa qua. Dù hiện giờ người ta nhắc đến khả năng Nga lâm vào thế phụ thuộc kinh tế vào Trung Quốc, nhưng còn lâu mới có thể thấy cảnh Moscow tuân lệnh Bắc Kinh về chính sách đối ngoại hoặc kinh tế. Tôi cho rằng điều này cũng sẽ liên quan đến các doanh nghiệp dầu khí của Nga ở Việt Nam. Khả năng hành động của những công ty này phụ thuộc vào nhà nước Nga, vào sự cân bằng quyền lực ngoại giao tế nhị giữa Moscow và Bắc Kinh. Dẫu sao, chắc chắn là sự hiện diện của những công ty này cho phép Nga đánh dấu sự khác biệt của họ. Rất có thể nếu thế cân bằng Nga-Trung được duy trì nguyên trạng, thì các công ty dầu mỏ Nga sẽ duy trì hoạt động ở Việt Nam. Les compagnies pétrolières russes
maintiendront leur activité au Vietnam. Có nghĩa là hiện giờ Việt Nam không cần quá lo lắng về nguy cơ Nga ủng hộ những yêu sách về chủ quyền của Trung Quốc trong đường chín đoạn ở Biển Đông.
Trong bối cảnh phụ thuộc vào nhau về địa chính trị như tôi vừa nêu, Nga không thể đi xa hơn việc ủng hộ những yêu sách của Trung Quốc đối với Đài Loan lẫn Biển Đông. Chúng ta thấy là Trung Quốc từ chối lên án cuộc xâm lược Ukraine và chỉ kêu gọi các bên tham chiến đối thoại. Ngoài ra cũng cần nhấn mạnh đến sức mạnh và đặc thù của mối quan hệ Nga-Trung, nên rất khó cho Moscow lên tiếng chỉ trích những đòi hỏi chủ quyền của Bắc Kinh. Thêm vào đó phải kể đến những yếu tố mang tính pháp lý và lịch sử, bởi vì Moscow biện minh cho cuộc xâm chiếm bán đảo Crimea, vì đó là vùng đất lịch sử của Nga, ít nhất là từ năm 1792. Tương tự, Trung Quốc cũng viện đến lập luận lịch sử để đòi chủ quyền với hầu hết vùng Biển Đông. Nhìn từ phía Nga, có thể thấy mối quan hệ song song giữa Crimea, vùng đất lịch sử của Nga với Biển Đông, vùng biển lịch sử của Trung Quốc nếu tin theo lập luận của Bắc Kinh. Vì những lý do chiến thuật đó, Moscow có thể có xu hướng ủng hộ Bắc Kinh theo hướng này. Theo tôi, dù có lập luận như thế, không có nghĩa là Moscow sẽ tự động và ủng hộ hết mình một cuộc đảo chính của Trung Quốc ở Biển Đông. Thật vậy, Nga cũng ý thức rằng khả năng địa chính trị của nước láng giềng hùng mạnh trong chừng mực nào đó phải bị hạn chế, bởi vì mọi sự củng cố sức mạnh của Trung Quốc sẽ có nguy cơ gây bất lợi cho Nga trong quan hệ song phương, bất đối xứng hiện nay. Chúng ta có thể sẽ thấy là Nga sẽ không ủng hộ mạnh mẽ hành động của Trung Quốc như Bắc Kinh mong đợi. Thêm vào đó, Nga gắn bó với Việt Nam từ lâu, từ thời kỳ Liên Xô hỗ trợ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, sau đó là nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, giúp Việt Nam trong chiến tranh biên giới với Trung Quốc năm 1979. Có thể thấy rằng Việt Nam không phải chỉ là một cơ hội chính trị và chiến thuật đối với Nga, mà còn nằm trong quan hệ lâu dài, cho thấy mối quan hệ mật thiết bền vững giữa hai nước.
Việt Nam và Nga đã nhất trí là không can thiệp vào chuyện nội bộ của nhau. Giả sử xảy ra xung đột liên quan đến tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc ở Biển Đông, thì liệu Việt Nam có thể trông cậy vào sự hỗ trợ của Nga hay không?
Trong trường hợp như vậy thì ví dụ ở vùng thượng Karabakh không cho thấy lạc quan lắm. Hiện giờ Nga bị kéo vào cuộc xung đột khó khăn ở Ukraine và duy trì mối quan hệ ngoại giao phức tạp với nhiều cường quốc khác. nhưng nước này không công khai ủng hộ hành động của Nga ở Ukraine, nhưng từ chối lên án và cũng không tham gia phần nào vào cơ chế trừng phạt Moscow do phương Tây áp đặt. Tuy nhiên, sự ủng hộ này xuất phát từ việc có chung lập trường chính trị hoặc có chung lợi ích chiến lược và địa chính trị cũng phải có qua có lại. Đây là điểm liên quan đặc biệt đến hai nước Nga và Trung Quốc. Tôi lấy ví dụ vùng Thượng Karabakh là bởi vì Nga vẫn được Armenia coi là một trụ cột hỗ trợ vững chắc kể cả lúc khủng hoảng vào tháng 10 năm 2020. Nga chủ trì cuộc hưu chiến vào ngày 10 tháng 11 năm đó và chính lý Nga được triển khai trong vùng lãnh thổ tranh chấp và hành lang Latrin nối vùng này với Armenia để duy trì lệnh ngừng bắn. Nhưng chúng ta thấy từ một năm nay, có nghĩa là từ đầu chiến tranh Ukraine, phía Azerbaijan liên tục gây sự cố, vụ mới nhất là phong tỏa hành lang Latrin do chính quân đội Nga bảo đảm an ninh. Lý do giải thích tình trạng xuống cấp này và việc ảnh hưởng của Nga dường như đã bị suy giảm, liên quan chủ yếu đến việc lập trường nước đôi của Thổ Nhĩ Kỳ đã làm cho Moscow bị hạn chế áp lực về ngoại giao, cũng do sức ép kinh tế từ NATO. Việc Thổ Nhĩ Kỳ tạo thuận lợi có thể là điều kiện có đi có lại, có nghĩa là Nga phải trung lập hơn trước áp lực ngày càng lớn của Azerbaijan, một đồng minh của Thổ Nhĩ Kỳ đối với Armenia, nhằm sáp nhập toàn bộ vùng Thượng Karabakh vào nước Cộng hòa Azerbaijan. Nếu giờ chúng ta đưa ví dụ này vào tình hình Biển Đông, trong giả thuyết xảy ra một cuộc xung đột trực tiếp giữa Việt Nam và Trung Quốc trong tương lai gần, thì e rằng Nga sẽ lại rơi vào tình huống tương tự như chúng ta thấy ở vùng Caucasus. Thực vậy, sự phụ thuộc nhau về địa chính trị với Trung Quốc mà chúng ta đề cập ở trên, cũng như việc Nga phải tiếp tục hưởng sự hỗ trợ ngoại giao, kinh tế và nhiều lĩnh vực khác từ cường quốc láng giềng, có thể dẫn đến việc các nhà lãnh đạo Nga phải hạn chế phản đối và thậm chí im lặng trước hành động của Trung Quốc, bất chấp việc Việt Nam là một nước có lợi cho Moscow, như chúng ta đã nói. Vì thế, tất cả sẽ còn phụ thuộc vào mức độ lệ thuộc địa chính trị Nga-Trung vào thời điểm nổ ra xung đột trong trường hợp xảy ra. Do đó, có lẽ Việt Nam cần kích hoạt trước những kênh ngoại giao với Moscow để triển khai một khuôn khổ hợp tác khủng hoảng với Nga và nếu có thể tác động đến phân tích của Nga về tình hình Đông Nam Á.
RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, giảng viên trường sư phạm Lyon tại Pháp.